Triệu Hoán Thần Binh, chương 1214, vượt ải chém tướng, góc truyện audio.com, Độc Cô Cửu Dương bắt đầu ép buộc gắt gao, chờ quà của gã đưa đến là Độc Cô Cửu Lan phải lựa chọn. Hoàng Phủ Nhàn bật cười nói, đã khuyên, ha 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 ha. Hoàng Phủ Nhàn nói tiếp, phải rồi đồng muội muội, phụ thân của Cửu Dương chưa vào gian phòng của ngươi lần nào, chắc muội muội thấy rất uất ức. Cũng đành chịu, mấy tháng nay Chiến Phong ít có thời gian ở chung với ta, đặc biệt là sau khi Cổ Duệ Chi Dân đến. Trách nhiệm của hắn rất nặng, chúng ta phải thông cảm cho hắn. Xẹt 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 xẹt, giọng Hoàng Phủ Nhàn không nhỏ, nhiều người nhìn hướng Độc Cô Chiến Đồng, thầm yểu. Độc Cô Chiến Đồng vốn không được phụ thân của Độc Cô Cửu Dương yêu thương, vậy không cần nể mặt nàng. Nếu Độc Cô Chiến Đồng có chuyện gì cần nhờ và cứ ừ cho có là được. Quan trọng nhất là Hoàng Phủ Nhàn tuyệt đối sẽ không thích Độc Cô Chiến Đồng. Tuy nhiều người không biết phụ thân của Độc Cô Cửu Dương là ai nhưng không sao, chắc chắn là đại nhân vật Độc Cô gia. Mặt Độc Cô Chiến Đồng đỏ dần, nàng rất muốn phản bác. Sợ là mấy tháng nay Độc Cô Chiến Phong cũng không vào phòng của ngươi đúng không? Nhưng Độc Cô Chiến Đồng không dám trả lời, nữ nhân này cũng là đồ điên. Có lẽ mấy năm nay Độc Cô Chiến Phong không làm chuyện đó với Hoàng Phủ Nhàn, khiến nàng dục cầu bất mãn lại không dám ăn vụng, biến thành bộ dạng hoạn thư này đây. Nếu đắc tội Hoàng Phủ Nhàn thì nàng cái gì cũng dám làm, Độc Cô Chiến Đồng không thể gián tiếp tổn thương người thiên tội uyên nữa. Ta hiểu, Độc Cô Chiến Đồng có thể chịu nhục chờ đợi hy vọng xa vời. Tiếp theo im lặng, mọi người trên kiếm thần đài nhắm mắt cảm nhận, lĩnh ngộ kiếm ý bay ra từ kiếm thần bí địa. Độc Cô Cửu Dương chủ trì kiếm thần đài, trừ ban đầu đưa thiên tài Độc Cô ra vào kiếm thần bí địa ra, gã dẫn dắt mọi người cảm ngộ loại kiếm ý này. Một số người trẻ tuổi bình thường nếu có đầy đủ kiếm cảm sẽ được Độc Cô Cửu Dương đưa vào. Tức là lối ra sẽ mở 2 ngày, thỉnh thoảng có một số thanh niên bình thường vào trong kiếm thần bí địa. Nếu lối vào đóng kín thì mọi người sẽ mất cơ hội. Lại qua một buổi, khi lối vào kiếm thần bí địa sắp đóng, Độc Cô Cửu Dương lấy làm lạ hỏi. Ủa, lạ thật, sao đến bây giờ Diệp Vũ Phong còn chưa mang quà của ta về? Đúng là nếu Vu Nhai không mang dị ma tộc theo thì nàng đã chạy tới kiếm thần đài từ lâu. Độc Cô Cửu Dương lắc đầu, nói, thôi, lối vào kiếm thần bí địa sắp đóng, ta cần chủ trì một lúc. Cửu Lan, các ngươi hãy về trước đi, ngày mai lại đến, chắc chắn khi đó Diệp Vũ Phong đã mang quà đến. Ta nhất định phải có được đáp án của nàng, ta cho nàng thêm một buổi tối suy nghĩ. Ngày mai không phải cảm nhận kiếm ý mà đến đây chờ xem có ai ra khỏi kiếm thần bí địa không. Độc Cô Cửu Lan bừng tỉnh, gật đầu xoay người đi ngay. Đám người Tiểu Loan, Tiểu Dịch đi theo, đêm nay sẽ là một buổi tối khó khăn. Cửu Lan tỷ tỷ, cảm giác ngày mai Vô Nhai đại ca ca có về kịp không? Khi Độc Cô Cửu Lan đi đến mép kiếm thần đài, nàng nhìn hướng bắc đầu hành tỉnh, đây đã là thói quen của nàng. Đám người Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Huyền đều bảo chắc chắn Vô Nhai sẽ tới. Mê Thành Gia Gia cũng nói vậy. Độc Cô Cửu Lan khẽ nói, ta không biết nhưng nhiều người bảo ta hãy tin tưởng, bảo ta không đến phút cuối thì đừng bỏ cuộc. Cho nên ta tin hắn nhất định sẽ đến. Sau, góc truyện audio.com, này Độc Cô Cửu Lan mới biết có một đám người mù quáng tin tưởng Vu Nhai. Tiểu Loan cũng tin Vu Nhai đại ca ca, nhưng Cửu Lan tỷ tỷ, ngày mai chúng ta nên làm sao đây? Độc Cô Cửu Lan mỉm cười nói, ngày mai rồi tính đi, bởi vì bây giờ chúng ta còn đang tin vào Vu Nhai đại ca của ngươi. Độc Cô Cửu Lan đi xuống kiếm thần đài, ngày mai phải làm sao đây? Nếu Vu Nhai không đến thì làm sao bây giờ? Độc Cô Cửu Lan không biết, nhưng nàng biết nếu không nghe theo Độc Cô Cửu Dương, gã không làm gì được nàng, vì dù gì từng là dòng chính hàng chữ cửu của Độc Cô gia, có Vu tiểu tử, Độc Cô Thanh Hải che chở nàng. Nhưng như đã nói, người trong thôn sẽ tới số. Trước kia Độc Cô Thanh Hải, lão già Mê Thành đã nói bọn họ chỉ là trưởng lão có địa vị không thấp trong Độc Cô gia, không đại biểu được nguyên Độc Cô gia. Sau lưng Độc Cô Cửu Dương có một phụ thân siêu cường đại, thực lực cá nhân gã bỗng bùng nổ. Bây giờ đa số người Độc Cô gia đứng về phía ai khỏi nói cũng biết. Đám Độc Cô Cửu Tà rất muốn bảo vệ Độc Cô Cửu Lan nhưng bây giờ thực lực của bọn họ không bằng Độc Cô Cửu Dương, thế lực cũng thua người ta. Bọn họ và Độc Cô Cửu Dương có xung đột không nhỏ. Tóm lại đám Độc Cô Cửu Tà có chuyện ra khỏi cửa, nghe nói tham gia lữ hành quan trọng. Dù đám người Độc Cô Cửu Tà không đi, Độc Cô gia ra lệnh một tiếng là bọn họ phải bước ra khỏi cửa. Bây giờ Độc Cô Cửu Dương muốn làm ra mệnh lệnh như vậy không khó, tức là người thiên tội uyên rất có thể cũng sẽ nhận được mệnh lệnh như vậy. Còn gia chủ, Độc Cô Chiến Huyền rất bận, không chú ý đến chuyện nhỏ này. Trừ người quen Vu Nhai ra không ai cho rằng hắn giúp ích được gì. Một người bị Độc Cô gia bài xích đấu lại Độc Cô Cửu Dương không? Bây giờ Độc Cô Cửu Dương không như xưa, gã được giao nhiệm vụ chủ trì kiếm thần đài, quyền lực lớn hơn lúc trước rất nhiều. Mọi người xem Độc Cô Cửu Dương là được bồi dưỡng làm gia chủ tương lai. Sau khi Độc Cô Cửu Dương vào kiếm thần bí địa đã kiếm đạo thành thánh. Còn Vô Nhai có cái gì? Hắn chỉ lập công lớn trong cuộc chiến với Cổ Duệ Chi Dân, nghe nói hắn cưỡi con ma thú rất lợi hại. Ai cưỡi con ma thú đó đều thắng được. Người không ra tiền tuyến, đặc biệt là Độc Cô gia kiêu ngạo không biết Cổ Duệ Chi Dân khủng bố. Tóm lại người ta không hiểu tại sao Độc Cô gia chủ đặt cược như vậy. Tiểu Loan là con nít tức giận nhanh, nguội cũng nhanh, mắt cô bé sáng rực huyên thuyên tạo câu chuyện. Đúng, chúng ta phải kiên quyết tin tưởng Vô Nhai đại ca ca. Hì hì, chắc chắn ngày mai Vô Nhai đại ca ca sẽ đến cướp hôn, rồi sinh ra cuộc tình kinh thiên động địa. Sau đó Vô Nhai đại ca ca giết ma đầu Độc Cô Cửu Dương, bị Độc Cô gia truy nã. Cuối cùng Vô Nhai đại ca ca lao ra Độc Cô gia, mang Cửu Lan tỉ tỉ. Ui ra, sao đánh ta? Tiểu Loan bị Tiểu Dịch cốc đầu, đôi mắt to tròn ngập nước hung dữ chừng gã. Tiểu Dịch trợn mắt nói, đã là lúc nào rồi còn tạo câu chuyện bậy bạ, hơn nữa câu chuyện không hợp lý. Tiểu Loan rất tự tin vào tài sáng tạo của mình, ghét nhất là bị đả kích. Không, không hợp lý chỗ nào. Tiểu Dịch nói, chúng ta là Độc Cô gia, sau khi bỏ trốn thì Vô Nhai sư phụ Cửu Lan tỉ tỉ đi đâu được. Cách chương.